Chương 19, giới hạn, Lưu Đại Nhân đã hỏi một lần, rồi mà ngươi còn phải hỏi lại lần nữa à? Trên Mục Chiêu nhìn về phía nàng ta, chiều nay người của chúng ta đã lục soát từ trên xuống dưới toàn bộ thư viện Vân Hồ, nhưng vẫn không tìm được gì nên ta mới cho Hậu Tiên Sinh về. Ngươi có hài lòng với đáp án này không? Thuộc hạ có nghe Sử Kim nói rồi. Tưởng Tích Tích kéo một cây ghế qua ngồi xuống, nhưng thuộc hạ muốn nói tới chuyện khác. Trình Mục Du chống cằm, chuyện gì đại nhân? Tại sao một người như Hổ Tiên Sinh lại dây dưa với một kỹ nữ Diệp Kính Nhi nhỉ? Rõ ràng hai người, họ hoàn toàn không cùng một thế giới. Một người thì cao ngạo, trong sạch thuần khiết, không màng sự đời. Một người thì suốt ngày qua lại với đàn ông, toàn thân dính đầy mùi phố phường. Tích Tích, chúng ta đã từng nói về vấn đề này rồi. Giữa trắng và đen hoàn toàn không có ranh giới rõ ràng. Đại nhân không hiểu ý của thuộc hạ. Thuộc hạ nghe Lưu đại nhân nói, Hổ Tiên Sinh rất chung tình với thê tử mình. Trong lòng tuyệt không có người thứ hai, huống chi nàng ta hoàn toàn khác hẳn so với thê tử của y. Vậy thì sao y lại có thể cho phép bản thân qua lại với Kính Nhi chứ? Cho dù Kính Nhi là ân nhân cứu mạng của Hổ Tiên Sinh, thì y tuyệt đối cũng không thể có qua có lại với nàng ta, lại còn khiến Kính Nhi hiểu lầm là y sẽ chuộc thân và đưa nàng ta ra khỏi lầu thê phượng được. Trình Mục Du cúi đầu trầm tư một hồi. Ngươi nói cũng có lý, ngày mai ngươi tới lầu thê phượng một chuyến, thử hỏi mấy người cạnh Kính Nhi xem họ có biết quan hệ của nàng ta và Hộ Chuẩn không. Thuộc hạ tuân mệnh. Hộ Chuẩn ngồi xổm xuống, nhặt những thứ bị nha dịch làm rơi ngổn ngang dưới đất lên và xếp từng thứ về lại vị trí cũ. Một cơn gió lạnh chợt thổi tới từ dưới giường, khiến vạt áo của y bị lật lên. Vài tiếng cười trộm cũng truyền đến theo làn gió. Mấy kẻ ngu si đó thì tìm được gì chứ? Đã thay đổi từ lâu rồi. Hết rồi, có đào cả căn nhà lên cũng không tìm được. Ha ha, câm miệng. Hộ Chuẩn quát về phía gầm giường, rồi ném cái nghiên mực trong tay về phía đó. Nghiên mực rơi vỡ. Đổi lại là một tràng cười nghẹo còn to hơn lúc nãy. Y hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy đi tới ngồi xuống trước bàn và nhắm mắt lại để ổn định tinh thần. Trong đầu lại nổ ầm như bị sét đánh. Lượt đâu, chiếc lượt đâu rồi? Tại sao ta đã dọn dẹp một hồi lâu mà vẫn không thấy nó? Hắn ta đứng lên, hốt hoảng đi đi lại lại, rồi lật tung những thứ vừa mới sắp xếp gọn gàng lên, nhưng vẫn không tìm thấy cây lượt gỗ đã bị gãy thành hai khúc đâu. Hay là nha dịch tưởng rác nên vứt nó rồi? Nghĩ tới đây, Hổ Chuẩn vội vọt ra sân và nương theo ánh trăng lục lọi bụi cỏ dưới gốc cây. Trời không phụ người có lòng, sau khi đã đạp bới đến mức dãy mất mấy cái móng tay, cuối cùng y cũng chạm vào một thứ gì đó có răng. Hồi Chuẩn lập tức cầm nó lên, nhìn thấy nửa chiếc lược còn lại cũng ở ngay cạnh thì mừng trở như điên, nâng niu chúng trong lòng bàn tay như thể đó là một bảo vật quý hiếm. Hoàng nhìn tay chàng bị thương rồi, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Hồi Chuẩn chợt bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương nhẹ nhàng nắm lấy, khiến tay y nóng lên. Y cúi đầu thì nhìn thấy hai cánh tay trắng tinh, đầu kia cánh tay chìm vào trong bóng đêm, dường như không có gì nối liền với hai cánh tay đó. Nhưng y lại không sợ, bởi vì hai cánh tay trắng như ngọc này không phải Lục Kiều thì là ai? Y trở tay nắm lấy hai bàn tay đó và kéo mạnh vào trong lòng. Lục Kiều, ta lại nằm mơ à? Mấy ngày nay lúc nào cũng ngẩn ngơ, ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng nếu có thể nhìn thấy nàng trong mơ thì cũng đáng giá. Lâu rồi quan nhân không chảy tóc phải không? Sao lại rối thế này? Hai cái tay vùng ra khỏi ngực Hộ Chuẩn, rồi chậm rãi di chuyển vào trong tóc của y. Mười ngón tay lướt qua lướt lại trên đầu y, đầu ngón tay tỏa ra hơi ấm, khiến y thoải mái nheo mắt lại. Lục Kiều, suy, để thiếp chỉnh lại tóc cho quan nhân. Chàng biết thứ thiếp thích nhất là tóc chàng mà. Lúc ở núi La Phù, là thiếp đã bị mái tóc này thu hút. Lúc đó thiếp nghĩ, người đàn ông này là người như thế nào nhỉ? Sao lại có được mái tóc vừa dài vừa đen nhánh, còn su mực hơn cả nữ nhân? Nhưng Lục Kiều, sau này hãy cho thiếp hầu hạ quan nhân chải đầu, có được không? Được nghe nàng hết Hổ Chuẩn mãi chìm đắm vào sự dịu dàng của mười ngón tay mà lại không hề phát hiện bụi cỏ cạnh mình đã xuất hiện thêm một bông hoa đỏ nhì máu. Cánh hoa dài mảnh đang lóe lên từng tia sáng quái dị dưới ánh trăng. Để đã làm xong việc ta dặn chưa? Yến Nương nhìn Tấn Nhi cười hỏi. Để chôn chúng xuống dưới gốc cây ở thư viện rồi. Nhưng mà rốt cuộc bông hoa đấy là gì vậy? Nhưng tên nó là Hoa Phong Linh. Hoa Phong Linh, Tấn Nhi giật mình, nhẹ đáng sợ vậy. Hai mắt Yến Nương sáng lấp lánh. Tấn Nhi không cần phải sợ, kẻ nào chột dạ thì mới cần phải sợ. Tưởng Tích Tích ngồi trong phòng Kính Nhi, đối diện là nha hoàng Tiểu Liễu thân cận của Kính Nhi ở lầu thê phượng. Nàng ta rụt rè nhìn vị quan gia trước mặt, sợ hãi đến mức nước mắt rưng rưng. Cô không cần căng thẳng vậy đâu, chỉ cần anh ngay nói thật là được rồi, Tưởng Tích Tích an ủi. Nhưng vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt vẫn không hề giảm bớt. Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện về Kính Nhi cô nương và Hộ Chẩn thôi, hai người họ có quan hệ gì vậy? Cô nương cực kỳ ái mộ Hộ tiên sinh, nàng luôn nói y là một người không màng tới sự đời, không thuộc về phàm thế, nên cứ vài ngày lại tới thư viện tìm y, nhưng hình như Hộ tiên sinh không mặn mà gì với cô nương cả. Theo ta quan sát thì cô nương chẳng khác nào đi lấy lòng y mà chẳng nhận lại được gì, không những không được đáp trả mà còn đắc tội với Hoa cô. Ý của cô là Hộ tiên sinh không thương cô nương nhà cô? Tiểu Liễu gật đầu, nàng không kể nhiều về chuyện của mình và Hộ tiên sinh, nên ta cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng lần nào từ thư viện về, tâm trạng của nàng cũng rất tệ, hết ném đĩa đập bát lại bới móc đủ kiểu, nên cứ mỗi lần như vậy là ta lại lánh xa. Có điều mấy hôm trước, sau khi tới gặp Hộ tiên sinh, lúc về ta thấy nàng vui lắm, còn thưởng cho ta mấy lượng bạc vụn, trông có vẻ rất vui sướng. Nàng có nói gì không? Nàng không nói trực tiếp cho ta biết, mà lại tới gặp Hoa cô. Các tỷ tỷ cạnh cô nói, cô nương đang ngã bại với Hoa cô, nói mình sẽ rời khỏi lầu Thê Phượng, nói mình sẽ rời khỏi lầu Thê Phượng. Bảo Hoa cô sau này đừng sắp xếp mình gặp khách nữa, bởi vì có một người đàn ông sắp chuộc thân cho nàng rồi. Người đó chính là Hộ tiên sinh sao? Tất nhiên rồi, còn ai khác được nữa chứ, mấy ngày nay tâm trạng của cô nương rất tốt. Ta làm sai chuyện gì nàng cũng không trách mà còn nói với ta. Sau này nhất định cũng phải tìm được một tri kỷ và rời khỏi nơi này, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Xem ra y thật sự đã hứa sẽ đưa nàng đi. Tưởng Tích Tích cúi đầu thầm nhủ. Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ trên thế gian này, trắng và đen hoàn toàn không có ranh giới rõ ràng như Trịnh Mục Du đã nói sao?